I am Thank you. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con vô thượng thông kính chấp tay sen cư đầu đảnh lễ. Tri ân Đức Phật giáo pháp và Chi Tăng, con kính lãnh lễ thỉnh quả tại siêu để Đức Minh Hạnh. Chư con Đức Tăng Nghi và kính chào quý Pháp Tổ Hiện Diện Đạo Tràng. Nam Mô Bố Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Sa Thâm Má trên Banh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 6 năm 2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết In Tí Hút Tắc Lá. Đề tài hôm nay là ba đối tượng đam mê sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp bỉnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo.
Như tâm định đệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chính. Như tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết hoạt tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh nguyên giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy cho sinh viên tỷ phước In Tí Hút Tắc Lá, đề tài hôm nay là ba đối tượng đa mê. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Sát Lãng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy á, dạ con kính dâng mít cho thượng tọa Sát Lãng ạ. Kính thỉnh ngài cầm mắt ạ.
Nam mô Bố Thầy Giá. Kính lễ Phật Tổ Sư và lễ Chư Tôn Đức Phật và tất cả quý Phật tử. Chúng thì bài kinh điển hôm nay dựa lên trên phần thiện ngôn, chúng ta có thể phổ phỏng sư như Đức Phật để đến chi thiên ở trong bảy dục giới. Thực sự có thể dục giới chúng ta có thể thấy rằng có ba, tức là tổng cộng ba loại. Một loại là do phước sanh từ tứ thiên vương cho đến bốn sinh. Nhưng mà có những loại thì chỉ thiên thứ hai ở cõi trời khó lạc thiên là tự tạo ra cái hạnh phúc chính và hàng thứ ba chỉ khi một thảo hóa thượng đại như người khác, những chi duyên khác mang lại hạnh phúc cho mình. Những đặc biệt ở đây là nếu Phật dùng điều đó như là một tiền đề để nói về một vị tỳ kheo vượt thoát khỏi cái hành dính. Và riêng đối với chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta kinh nghiệm một cách rất là trung hợp, thì chú ý gì chắc là tâm lý học hiện đại cũng có những sự phân chia tương tự như vậy. Có những người rất là lạ là học hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc không mang lại cho mình vui cho đến khi nào họ tự tạo một cái gì đó cho chính họ. Thì cũng có những người khác họ chỉ hạnh phúc khi người khác tạo những cái gì đó cho họ, và những điều này nó tạo nên những cái liên kết hoặc là sự cô lập ở trong đời sống, nó tạo thành cái cá tính của mỗi người. Chúng ta lắng nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay và sau đó sẽ cùng để được tính vì giảng sư trong người về đến để chúng ý nghĩa trọng đại của bài học này. Chúng quý vị quan hệ đọc cho phần chánh dịch.
Nam mô Bố Thầy Giáo, đây là chánh kinh bài học hôm nay. Ba đối tượng đam mê. Vì các tỳ kheo có ba sân khởi của dục. Thế nào là ba? Dục đối với sự vật hiện tại, sự thích thú đối với sự vật mình tạo ra, sự chấp nhận sự vật do người khác tạo ra. Vì các tỳ kheo có ba sân khởi này của dục. Những ai có lầm dục đối sự vật hiện tại và các loại chư thiên chi phối các sự vật do người khác tạo ra, chư thiên ưa thích thú đối sự vật mình tạo cùng các chúng sinh khác thọ dụng các loại dục, thái độ người hiện trí đối thọ dụng các dục trong đời này đời khác từ bỏ tất cả dục, dù thuộc về chư thiên và dục thuộc về loài người. Những ai được chặt nước, dòng nước khó vượt qua, sự say đắm, sự vật thân ái và tốt đẹp, họ làm cho láng dịu, không có vật dư thừa, họ vượt qua đau khổ, không còn chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy, bậc trí hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí. Do họ thắng tri được sự bất diệt của sanh, nên họ không đi đến sanh đi rồi sanh lại. Chúng con kính thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính thỉnh A Thượng Tọa. Để xin con kính thỉnh.
Lưu một vật hồ tự đặt trên tự đời giải tạo tự đặt trên tạo tự đặt trên. Ngày hôm qua thứ năm thì chúng tôi cũng bắn đổi với đại đức Phật Tịnh, thì ngày hôm qua chúng tôi bận thuyết pháp trong khối tại chùa. Đại đức Phật Tịnh đã thuyết hôm qua nên hôm nay chúng tôi thuyết lại. Cố qua cố lại như vậy chắc có lẽ là ở trong ba điều hành không có biết. Và ở đây bài học ngày hôm nay diện là được Thế Tôn trình bày ở trong chánh kinh như chúng ta nghe đọc á, thực sự là khó hiểu nếu như chúng ta không có nắm được vấn đề và chúng ta không có xem được chú giải. Ở đây cũng như lời dẫn lập của Thượng Tổ Nhất Lãng thì cái lời dẫn lập đó đã gọi lại cho chúng ta một ý nghĩa rất thông thường để khiến cho chúng ta hiểu được về cái này. Nếu mà chúng ta chỉ đọc ở trong chánh kinh thì chắc có lẽ tự chúng ta có hiểu được. Ở đây có gì? Khi mà nói đến cái chủ đề gọi là ca vô pháp pháp chi vô như là ba vị sanh khởi của dục, chữ thì dịch đúng như vậy đó, nhưng mà ở đây nó có ý nghĩa khác thì chỉ giải để thực hiện. Sử dụng từ này có nghĩa là còn á, nó chỉ là phạm khi càng mắt và tìm chê bệnh nặng, tức là hướng thủ tác dụng, tức là hướng thủ tác dụng, hay là phát tăng tác dụng, hay là lưỡi đặt tác dụng. Nhưng ở đây chúng ta xài một cái nghĩa ca mắt phát triển sinh vật năng thì chúng ta nghĩ được hay hơn. Nếu đến dục thì cái chữ dục này thì cao mát gì để chỉ cao mát có thuốc, tức là có dục sắc thân hương vị xúc. Tận năm trần ảnh của ngũ giác quan ở đây không có đề cập đến phạm thi, bởi vì các vị phạm thi không có hướng dụng, chỉ có khổ dục giới của chúng ta làm ở đâu khác mới có cái sự hướng dụng. Ở đây chúng ta chia ra làm 3 phần. Để chúng ta nói đến trước hết, để chúng ta nói về các cái chữ thiên, và trong chú giải cũng có đề cập chữ thiên, và nghe trong bài kệ Đức Phật thì cũng có đề cập đến các cái chữ thiên. Bắt đầu từ khỏi tứ thiên vương cho đến khỏi lục xuất tứ tán, khỏi tứ thiên vương của đầu lợi, khỏi giả ma của lục xuất, rồi bốn khỏi chư thiên đó, thì cái sự hưởng thụ các chuyện và tự nhiên mà có, hay gọi là
Phật Phật Các Cà Mau. Mời tôi chú giải dùng cái từ rửa là gì? Đi Phật Các Cà Mau. Chúng ta đang dùng rồi do cái tâm cái gì để khi mà cái vị tiêu thiên đó mà thích thú mình chắc tận sinh để khi mà luyện tốt thì cái đó gọi là hưởng dục. Và cái cảnh dục đó là tự nhiên mà khó và phải do phước nó phát tâm cái nghị khởi. Còn đối với vị tiêu thiên cái cõi tiêu thiên gọi là quá đạt thiên đi qua nhé ta rất biết đi mà nghe thật tiếng đi qua tức là ở cái cõi trời thứ năm này vị tiêu thiên họ sinh lên trên đó tự họ tạo ra từ cảnh dục sắc đẹp thứ hai mùi hương vị ngon xúc lạc và họ hưởng thụ thích thú đắm nhiễm ở trong cái cảnh dục mà họ tự tạo. Đối với chư thiên ở cõi trời thứ sáu chư thiên ở cõi trời thứ sáu gọi là ba mắt li di pháp ngũ cô ti li bồ tát khi gọi là tha quá tự tại. Là khi mà vị chư thiên này sanh ở cõi này vị đó vừa khởi lên ý muốn lấy thọ dụng cảnh dục gì thì có người khác họ tạo ra để họ đem đến làm cho vui lòng cũng giống như là ở cõi người của chúng ta cũng có những trường hợp đó để chúng tôi sẽ nói sao. Trong cái phần thứ nhất là chúng tôi muốn nói đến chư thiên mỗi dục có ba tức là một hạng chư thiên là hưởng dục thông thường chú pháp tăng thì hưởng còn có một hạng chư thiên ở cổ quá đặc thiên thì vì vậy tự tạo vật dụng để hưởng thụ và cái hạng chư thiên còn sáu tự tại thì thức thú vị từ vật dụng vô là tạo ra không biết cũng biết như ở loài người những cái cảnh thiên nhiên là có sẵn gọi là cảnh đạt có sẵn thì chúng ta gọi là phát phát thích cảnh chặt tâm an mà đây này và chúng trong cái diện là cảnh hiện tại hay là trường hợp hiện tại cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh địa cảnh xúc nó có thứ rồi hưởng ở trong loài người của chúng ta cũng có những cái trường hợp con người họ không có thích họ không có cảm thấy hứng thú khi mà cái gì có sẵn. Ví dụ như cha mẹ cho một cái ngôi nhà hay là cho họ tài sản tiền bạc để họ thừa tự, họ lại không thích như vậy, họ thích tự lập, họ thích ở trong cái căn nhà chính do họ xây dựng lên, họ thích, họ hưởng thụ các dụng chính do cái đồng tiền của họ tạo ra để họ mua sắm. Còn cũng có những thành người họ thích được người khác, họ thích hưởng thụ cái gì mà người khác đem đến cho họ, như là các vị vua, người ta nghĩ rằng sẽ làm cho vua hài lòng, cho nên người ta mới đem cống hiến cho vua những tấm ăn thượng vị, những món ăn ngon lành và vua thưởng thức những món ăn đó. Thì như vậy gọi là hưởng dục do người khác tạo ra. Thì ở đây thứ gì trong chú giải cũng có nói thêm rằng là đối với những chúng sanh, tất cả chúng sanh loài bằng sanh các tỷ 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 xa khi là cái loài nhà quý vì sao quý bằng sanh là chúng sanh ở trong cái địa ngục của mình. Những cái chúng sanh này gọi là bất bất khi tập ra ba nhà mắt, tức là những chúng sanh này họ có những các điều mà có sẵn, không phải do tự tạo mà cũng không do ai khác tạo ra cho, chỉ có lời người chúng ta. Thì có ba cái trường hợp của chúng thiên chư thiên, nhưng mà chư thiên cố định từ bốn cõi trời, từ tứ thiên vương cho đến lục xuất, thì gọi là hưởng dục quá sẵn. Cổ ba thiên thì chư thiên nó tự tạo tình dục mà hưởng thụ, lúc đó còn ở lời người chúng ta thì nó tùy theo cá tính mỗi người. Có người thì họ thích cái gì mà có sẵn thì họ hưởng thụ, còn có những người họ thích được hưởng thụ hạnh phúc những gì mà mình tự tạo tự làm ra, còn có những người thì họ thích thú được người khác cung phụng liên đới cho họ. Nhưng mà riêng về các con bố loại đoạn tử thì chỉ có những cái vật dụng hiện tại thôi, chúng không biết làm ra. Như chúng ta thấy cái loại làm tranh con kiến, từ con kiến con mối cho đến những cái loại chim chóc hay là những cái loại thú bốn chân, nó sống ở tại khu rừng đó
họ ăn những cái trái cây có sẵn đó, hoặc là những cái lá cây có sẵn đó, hoặc là những con mồi mà có sẵn đó rồi mà ăn, chứ nó không có biết sự tự tạo. Là người mình còn chế biến thực phẩm, còn nấu nướng, còn thêm cái này mất cái kia của mình để chúng ta tạo đa dạng những món ăn để mình được hưởng thụ, được cảm thấy vui vẻ. Nhiều khi ở trong một cái ngôi nhà không phải là như cảnh khu rừng, cái ngôi nhà ở giữa phố chật hẹp, nhưng mà họ biết làm những bonsai tay, rồi làm những cái hồ nông bộ để tạo nên cái cảnh đẹp mà thưởng thức. Đó là thưởng thức cảnh, cảnh vật do tự tạo nên. Còn có những người thì do người khác để cung cụ cho họ, họ có được những cái tình trường, họ cảm thấy thích thú như vậy. Thì ở đây quý vị, khi người ta đề cập đến ba loại chúng sinh hưởng dục, hay gọi là ba cách hưởng dục của chúng sanh ở trong cõi dục giới, thì chúng ta đã trình bày như vậy. Và chúng ta chỉ nắm ba vấn đề là sự hưởng dụng của các vị chư thiên có ba, một cái quy luật cố định như vậy. Còn sự hưởng dụng của loài người thì cái này nó bất định, hưởng dục có sẵn hay là hưởng dục do tự tạo, hoặc là hưởng dục do người khác làm lại cho. Còn đối với cái loài ở dưới cõi dục giới mình, ở chúng sanh đang muốn có khổ thì họ chỉ hưởng dục những cái gì có sẵn thôi, chứ họ không biết làm gì. Thì bây giờ cái vấn đề này chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta lại nói qua cái ý nghĩa trong cái bài kệ. Thì bài học này đã đem lại cho chúng ta một ý nghĩa như thế nào về cái việc tu tập ở đây thưa quý vị. Chúng sinh trong mọi vực giới họ có ba cái cách hưởng dục như vậy, nhưng mà dù hưởng dục có cách nào đi nữa, ở cõi nhân loại như cõi siêu thiên thì có tất cả những cái đó rất cũng đều là tập khởi của phiền não dục, rồi là tâm cái liên tắc. Mà ý là phiền não thì tất nhiên nó sẽ nung nấu làm cho đau khổ. Khi có được mất thì đau khổ, mà khi có mà có không vừa ý, không vừa lòng, không hợp với mắt, với tai, mũi, lưỡi, thân thì như vậy thì đau khổ. Như vậy thì khi mà chúng sanh hưởng dục thì ngoài trừ các vị chư thiên, cái sự hưởng dục có sẵn hay là hưởng dục do tự tạo, hoặc là hưởng dục do người khác tạo cho, trở đi thì cũng không có hề gì. Bởi vì tập thì đó sẽ không có với chỉ khởi lên cái sự tham đắm thôi, chứ không phát triển sai lầm, khó chịu. Còn riêng về ở của những người chúng ta, thì khi mà chúng ta ứng dụng ở ba cách như vậy, có khi khởi lên cái lòng tham đắm, có khi khởi lên tâm chân thật khi mà gặp cái cảnh sinh dục tốt hoặc là cảnh xấu. Tùy tha lòng nát và đi tha lòng nát. Thì bây giờ đối với một người tu tập có trí, thì từ bỏ hết tất cả những tác dụng, vì cho dù là khi dù là dục ở cõi có người hay là dục ở cõi siêu thiên cũng vậy, dục mà đã có tánh hay là dục cho tự tạo hoặc là do người khác tạo cho, tất cả những tính tục ấy nó là mầm mống của phiền não, nó sẽ tạo nên những cái phiền não luôn tốt. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, sau khi biết rõ được dục là nguy hiểm, nó có bị ngọt, nhưng mà nó cũng có sự nguy hiểm. Thời vì hành giả phải xuất đi khỏi thất hiện. Ở trong bài kinh này của Bụt Ma Ha, Đức Phật Bà Tát, Đức Phật này dạy các vị tỳ kheo khi mà các tu sĩ ngoại đạo nói với các vị tỳ kheo rằng là có cái điểm gì rất là khác biệt khi mà chúng tôi cũng đề cập đến sự tu tập đối với các chủ về Samuputama cũng đề cập đến cái vấn đề đó. Thì ở đây các vị theo đem về bạch hỏi Đức Phật nói rằng nếu hỏi một mà hỏi như vậy thì các sư tử phải hỏi hỏi nhầm. Các ông nói rằng thì ông tuyên bố trình bày các chủ như vậy thì cái gì là vị ngọt của các chủ, cái gì là nguy hiểm của các chủ và cái gì là xuất liên của các chủ. Thì Đức Phật sau khi nhìn lại các vị tỳ kheo chắc trả lời thì nói rằng trường hợp này chỉ có Như Lai và đệ tử Như Lai và những ai đã từng được nghe mới biết được thế nào gọi là vị ngọt các chủ. Khi nào bệnh tật tỉnh sinh cảnh trí tình này lên xúc thấp điểm làm cho khởi lên hỷ tham dĩ tốc nắm gì thích thú quan hỷ, thì như vậy cái vật dục đó được gọi là được gọi là vị ngọt có vị ngọt. Nhưng mà cái gì là nguyên gì ở đây khi mà cái lòng tham đắm nó mới tác dụng nhiều, nó trở thành lửa đun nấu đốt nóng làm cho người đó phải bị đau khổ khi mà thiếu tác dụng đó, hoặc là vì nguyên nhân khác biệt người chúng tranh có sự tranh giành tranh đoạt với nhau tạo ra những cái hình phạt tương tự, hoặc là chính bản thân của người đó khi mà muốn có được những cái vật dụng sắc để cái này ngồi trong vị ngôi cực lạc để hưởng thụ, thì người này cũng phải phước quả để đền ra được. Hoặc là do vì nguyên nhân tác dụng mà người này có làm hạnh do tâm được khổ vô ý, sau khi mình chung phải tăng xuống. Và thứ điều một thì đây được gọi là sự nguyên nhân tác dụng. Trong tục ngữ Việt Nam cũng có cái câu nấu rằng nghĩ ăn là nghĩ tội tàn, mà ăn một miếng lộn ngang lên đầu. Họ chỉ nấu trong cái phòng riêng để nghĩ ăn thôi. Ở trên này chúng ta khi có ăn thì rất lắm gì, mà khi mà mất ăn, mất ý ăn thì lúc đó nó sẽ thù hận, sân giận, tích đổi mặt, thân thành thù phấn vân. Thì như vậy đó là cái sự nguy hiểm. Khi người ta hiểu được, thấy được các điều có bị ngọt, nhưng mà cũng không bao giờ cái sự nguy hiểm. Hiểu được, thấy được như vậy thì người trí xuất lên tác dụng, có nghĩa là đoạn trừ sĩ tha liên hệ đến dục, tức là đoạn trừ sĩ tha ngay đi về ngay ngay nhé. Thì đoạn trừ đó thì phải xuất lên có tác dụng. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là chính cái lòng tham dục đó nó cũng là pháp để ngăn ngại chứng duyên cho cái sự tiến tu trong thiền định hay trong đạo hòa, là thiền định đạo hòa ngăn che nên vừa là dục dục tánh vừa là tham dục tâm vừa là tâm ác tham ác vì vừa là dục tánh. Cho nên đối với người trí từ bỏ tác dụng dưới hình thức tự nhiên, tự có sẵn hay dưới hình thức để do mình tự tạo, hay là tác dụng dưới hình thức là người đã tạo cho, thì ở đây một vị tu tập họ sẽ nhanh chóng chắc được đó. Sau khi đã nhàm chán thì người trí họ sẽ biến ly rồi ly xa mới đạt đến cái gì đấy đó. Chỉ khi nào từ bỏ được tác dụng, từ bỏ thì đam mê cái tác dụng, thì lúc đó mới có thể tu tập được. Còn nếu không thì vẫn còn những cái ngại trước ngày cái sự tu tiến. Cho nên ở đây tu pháp thì cái cảm giác sơ kỳ sơ khởi mới chính, từ đó là cái cảm giác nghĩ là do ly dục vi bất thiện pháp. Bởi vì khi mà còn cái sự tâm niệm ở trong tác dụng, tác dụng là thì tâm niệm ngăn che không có được tiến bộ. Ở trong năm thiền tạng tức là tóc con tre. Hiểu đi, nếu với dục tiểu tánh nước có thể ví dụ giống như là nước có màu, nước có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, vân vân, hoặc là màu trắng sữa. Thì khi mà nước có màu vậy, chúng ta không nhìn thấu suốt được tới đáy đi, thì đáy cao đáy gì? Thì cũng vậy, khi một người tu tập mà bị sắc dục kêu che, luôn luôn phải lên thị tham đối với sắc dục, thì như vậy không thể trí tu được. Cho nên ở đây tu tập và đặt thiền, cứ đặt thiền là phải liên tục liên tục niệm Phật. Ở đây khi nói đến vấn đề này thì chúng ta đang các ý suy nghĩ về cái bản kinh. Đại khổ quân nói về vị ngọt của cách dùng thì nguy hiểm là người bệnh sẽ xuất liên của sự nghiệp. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa này thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu được bài học hôm nay. Lúc tốt lại được bài học này được đề cập đến có ba cái vì sự kiện ứng dụng của chúng ta trong đời để tán tiên tri nhân loại và các loại chúng ta những cơ khổ về. Có những lợi dụng thì có tâm và tham lập cái tu, có những lợi dụng đánh dục có nghĩa là đánh lực do tự mình tạo nên đem hưởng thụ, có những người đánh lực do người khác tạo ra đem đến cống hiến cho vân vân. Thì cái ý nghĩa này thì chúng tôi xin được trình bày chỉ có nhiều và tiếp theo sẽ là phần thảo luận của chúng tôi rất về cái đề tài này. Bây giờ thì xin được cung kính thượng tọa giải tán chủ trì cho tôi buổi thảo luận. Nam mô Phật Thầy. Sau khi thực hiện từ thực sự, anh bất kỳ từ thực sự trước khi chỉ bằng từ bằng, có lẽ có một vài điều muốn muốn bằng thảo sư từ thực sự một chút thôi. Chúng ta lấy hai cái ví dụ trong đời sống này, có những người họ thích thơ, nhưng mà họ chỉ thích đọc những bài thơ mà do họ sáng tác, và cho dù bài thơ họ sáng tác thì cũng rất là dễ. Nhưng mà họ sáng tác, họ vẫn thích nghe cái gì đó. Có những tác phẩm thơ rất là hay nhưng mà họ cố mà không để ý đến. Thì theo sự tôi suy nghĩ, có phải là do cái sự chủ quan của họ nó mạnh hơn, và do sự chủ quan của họ mạnh, họ thiếu tinh thần khách quan hơn. Hay là có những người trong sự ăn uống của món ăn đó, người ta nấu cũng ngon mà họ không thích bằng tự tay họ nấu, họ thích tự tay họ nấu hơn. Thì thì tôi không nghĩ thì ở đây thì Đức Phật nói cho chúng ta biết là có ba cái sự ứng dụng như vậy. Nhưng mà có phải là do cái ngã tính hay không? Ví dụ như là cho bác ăn tự mình nấu mình cảm thấy nó ngon hơn, mình thấy nấu thì ăn không có ngon. Thì những yếu tố như là sự chủ quan hay là do cái ngã tính, mình nó có phải là những cái nguyên nhân chính để tạo ra những cái hướng khác biệt
hay là do một lý do gì khác theo ý của thầy tổ thầy sư, thầy kính thưa thầy tổ.
Nhưng mà nếu nói trên phương diện
ngã ích do cái sự chấp thủ. Với tôi cái ta thì cái hiện trường ở một không nâng, nhưng mà đến cái ngã ích do cái sự chi hoàng thì chúng ta có thể chấp nhận được. Tức là con người phải biết tự ngã, con người phải biết tự trọng chính mình. Thì như vậy con đường học đó nó sẽ giúp cho người này luôn luôn cảm thấy mình không có bị ràng buộc, không có bị lệ thuộc. Thì chúng ta nói trên phương diện đó gì? Cho nên ở đây một người mà họ thích tự lập, họ thích tự tạo cái hạnh phúc của họ, họ chỉ thích tự tạo cái hạnh phúc người khác tạo cho, thì trường hợp đó có thể là do cái ý chí chủ quan mà người đại thừa tự nhiên duyên ở quá khứ đã từng làm. Cái thứ hai nữa là người này do một cái sự kiên mạnh để luôn luôn nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được, mình phải tự làm ra cái điều đó của mình. Thì cho dù cách nào đi nữa thì ở đây đối với một vị hành giả tu tập chúng ta phải thận trọng, bởi vì dù cách nào đi nữa thì chúng ta cũng không vượt, không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái sự vô thường của một vô ngã. Cho nên ở đây đó, đối với các dục, dù chúng ta hưởng được bằng cách là tự tạo hay là chúng ta hưởng được do người khác tạo ra, thì tự chúng ta phải thấy được cái sự nguy hiểm, mình thấy được cái vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm và biết được cái sự xuất đi khỏi các dục. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải suy nghĩ để giải thoát được sự. Khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta tu tập nó dễ hơn nhiều. Ở trong cuộc sống này có đôi khi nếu mà chúng ta cái gì cũng bị cái ngã tính chi phối, cái gì cũng muốn mình làm, muốn mình phải thành tựu cái đó cho tự thay, thì là cái đó cũng không hay, nhưng cũng có thì không hay. Hay là một người thì họ có cái tính là muốn để cho người khác làm thì cái điều cũng không được. Trong tương lai người trí phải từ bỏ tất cả, bởi sau khi thấy được cái sự cái vị ngọt của các dục, sự nguy hiểm các dục và sự xuất hiện của các dục thì bị đó từ bỏ hết, không có hưởng dục ở trên cái phương diện nào. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa giải đáp vừa nêu, và rất quan hệ có thượng tọa Pháp Đăng cũng mới vừa hồi chung. Vì vậy chúng ta tiếp tục còn có hai vị giáo sư khác, chúng tôi có tăng và để được góp tình. Bây giờ cung thỉnh thượng tọa giải đáp trở lại điều học Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Mà chúng tôi từ xưa thì đã có bệnh viện gì đó, tại vì thực ra đề tài này có một vài điểm muốn lấy cho rõ trước khi mà chúng ta đi sang sự thảo luận các vị giáo sư. Nếu chúng ta thấy việc thì chúng tôi trả lời cho khoảng ba câu này thì và chúng ta thực sự chúng ta nói tới một khía cạnh gọi là sáng tạo. Bây giờ phải chăng là người có nhiều sáng tạo đó thì họ thực sự hạnh phúc,
đúng những gì họ tự làm lấy hơn cho người khác làm cho họ. Ví dụ như là bây giờ thì gọi là người có sáng tạo ở trong việc xây cất chùa, thì dù cái chùa là sao đi nữa nhưng mà mình tự mình xây cất mình cảm thấy vui hơn rồi, mình có tiền kêu kiến trúc sư kia vào hầu để xây cất, thì tôi đâu có nghĩ rằng cái sự sáng tạo nó phản hiện đến cái khuynh hướng để mà hưởng thụ, cái khuynh hướng để mà hoan hỷ với những điều mà mình có sự đỉnh thì vậy.
Nam mô Bổn Thầy. Được biết là trên cõi trường thì thực sự thì mỗi một người có một cái cá tính khác nhau, nhưng mà riêng về bản thân chúng tôi đó, thì chúng tôi lại thích những cái gì do tự mình làm, tức là do cái sự sáng tạo. Lấy một cái cụ thể, một cái điển hình như là khi mà sư trưởng đề nghị thì chúng tôi soạn về một quyển sách đề tài như vậy, cái chủ đề như thế. Rồi sư trưởng thông báo hãy viết như thế này, chọn như thế kia. Chúng tôi không lập được thông tin gì, nhưng chúng tôi chỉ yên lặng ngồi tại chúng tôi nhẹ nhàng vậy thôi. Nhưng sao đó chúng tôi không có hứng thú gì làm. Nghĩa là chúng tôi không có hứng thú gì làm cái công việc mà không phải do cái sự sáng tạo của mình. Một cái quyển sách mà tự do chúng tôi suy nghĩ cái chủ đề, rồi tự chúng tôi muốn một cái nội dung, và chúng tôi tự viết đấy, tự sưu tầm những gì cần thiết trong những cách chúng tôi làm không được như vậy. Mặc dù nó bự mình mỗi khi mà khi mình dịch ra chúng tôi rất hoài, cho nên chỉ là mỗi người có mỗi cách tính khác nhau. Nếu như mà trong trường hợp này đó, thì chúng ta chỉ xin một điều là cái vấn đề đó, ví dụ như chúng tôi chỉ được kêu soạn người đặt đó, thì chúng tôi chỉ nói rằng con sẽ viết quyển sách đó và người sách đó, nhưng mà hai điểm tự làm. Chẳng hạn như chiều đầu khi mà chúng tôi làm sáng ra cái quyển cuộc đời và đạo nghiệp của hòa thượng Tịnh Trự, chúng tôi đem rước tinh thần của hòa thượng, tự chúng tôi sáng tạo, chúng tôi xếp đặt những chương mục thành những chủ đề bố thí, về trị giới, về chủ đề trực tinh, về trí tuệ, hay là chủ đề về Phật, về Pháp, về Tăng, vân vân. Tôi sắp đặt đến chỉ để đưa đến sách, chúng tôi cảm thấy những quá trình bởi vì khi mà chúng tôi đi dạy như vậy, ở trường lớp nào mà họ đưa cái vấn đề cho chúng tôi là chúng tôi không có nhận dạy ở trường lớp. Lâu ngày thì họ biết cái cây hồi đó chúng tôi có dạy ở cái lớp về giới lý ở cái ngôi chùa của Tịnh Hội, họ đưa cái giáo trình tất cả những bài vở học từ bài đó đến bài đó rồi đó ở dạy ở trong cái quyển sách đó. Chúng tôi dạy không được thứ gì, không có tiếng, không có lý thú. Sau này người ta biết rồi, người ta để chúng ta tự do, tức là cái hướng làm sao để dạy được cái môn giáo lý đó, thì chúng ta tự làm ra cho mình một cái lớp này, rồi tự chúng ta dạy, thì như vậy chúng ta đi đúng rồi. Cho nên ở đây khi một người có óc sáng tạo thì chính người đó lại có cái khuynh hướng là sống hạnh phúc với những gì mình đã tạo. Óc sáng tạo đó nó lại liên hệ đến cái khuynh hướng rất thú gì vậy. Còn những người nào họ không có óc sáng tạo thì họ lại chỉ thích những cái gì mà người khác đưa cho, ban cho, hay là người sắp đặt cho. Ở đây theo trong câu hỏi của Thượng Tội Chánh Đẳng thì chúng tôi cũng đồng tình với Thượng Tội ở chỗ chính đó sáng tạo đó, thì người mà có sáng tạo thì người đó sẽ có cái khuyên hướng là thưởng thức, hưởng thụ cái gì do mình tạo nên chứ không có sức tú sống giờ để mình ở với người khác. Chúng ta xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng như vậy cho một thầy.
Sao chú và chúng tôi thực sự càng vấn đề hướng nội và hướng ngoại thì sao? Thí dụ như cái khuynh hướng một người hướng nội thì phải chăng là họ thích tại và cái hạnh phúc gì và tự họ làm hơn là người khác mang lại, thì tôi có nghĩ là cái thái độ hướng nghiệp nó phải ảnh hưởng đến sự hướng nội và hướng ngoại của một người không? Còn cái chân thiên vọng
chúng tôi vừa bị phân tâm chút nên không có nghe rõ cái câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng, thì Thượng Tọa lặp lại cái câu hỏi xin Thượng Tọa
hiểu. Thưa thầy, tôi xin nhiều muốn hỏi là chúng ta vừa nói rồi thì cái khuynh hướng sáng tạo, bây giờ chúng ta nói đến một cái khuynh hướng này. Dạ. Nếu bây giờ mình nói cái người mà họ thường hướng lợi đó, họ thích tạo những hạnh phúc do tự mình làm nên, hay nói một cái khác là một người mà có cái khuynh hướng là hưởng dục màu đỏ đó, nó ảnh hưởng đến cái thái độ hướng lợi và hướng ngoại của họ, thì tôi đã bị cái điều khoan rồi, anh chị tôi thuộc vào.
Cái bệnh trên tôn đức của chúng gì? Hai cái trường hợp thì có sự khác nhau. Có người họ có cao sáng tạo thì họ thích thú với những gì họ tạo ra. Nhưng mà cũng có người thì họ không thích thưởng thức cái gì mà của người khác tạo ra cho họ, nhưng mà đồng thời họ cũng chẳng có cái óc sáng tạo gì. Cho nên nó có cái sự khác nhau đó. Còn về cái vấn đề mà lớn được mà hướng nội với hướng ngoại đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nó qua một cái trạng thái tâm lý khác. Một người hướng dục mà hướng ngoại đó, thì người này có một cái tư tưởng, có một cái khuynh hướng được khỏi thực tế. Còn đối với một người mà họ hưởng, họ thưởng thức một cái hạnh phúc mà hướng nội, thì người này có một cái tư tưởng phong phú, họ giàu tưởng tượng thích ngộ. Ở trong trường hợp này nó có hai vấn đề. Một chút đơn giản, tôi chỉ trả lời khi mà chúng tôi nghe cái câu hỏi của trường hợp tâm nam mát cái nghĩa là gì vậy? Nam mô Bổn Thầy.
Mà thưa thật từ xưa, thì thật có nghĩ rằng ngay cả một người tu cũng nên biết rõ cái khuynh hướng này. Thí dụ như là thì thật có thấy rằng có những vị tu sĩ thì lúc này cũng thích hội chúng và sống xa hội chúng rồi chịu không nổi. Cũng có những vị tu sĩ là họ không thích hội chúng, họ cứ sống ẩn dần một mình thôi. Thì chúng ta có nghĩ là ảnh hưởng đến cái ba cái khuynh hướng mà mình vừa trình bày hôm nay không? Và nếu nó ảnh hưởng như vậy thì mình có nên biết, mình có nên biết lại về khuynh hướng này không? Mình biết tính thật rồi.
Nếu mà có thời gian tiếp tục chúng ta sẽ thử những gì? Các đạo như là họ tu tập thiền định nhé. Thì như vậy mặc dù không phải là hưởng dụng, nhưng mà nó là một cái khuynh hướng, là một người thích cái đời sống tự lập, chứ không nhờ bị ngoại. Cái niềm vui của vị sĩ là tự bị đó tạo ra, cho dù phải thầm ẩn nhận ẩn tư một mình, cả vị đó cũng sẽ tìm cách để tạo ra cái gì vui cho mình. Nó khác với cái vị mà họ thích thường đồ chúng. Khi một người, một vị tu sĩ mà họ thích thú, họ thích có được cái đồ chúng vây quanh năm đạo, thì cái khuynh hướng của vị này còn lớn là vị đó có được cái cảm giác hạnh phúc an lạc là do nhiều người khác, chứ vì đó không có khuynh hướng là tự tạo hạnh phúc cho mình. Bởi vì khi mà một người họ thích có hội chúng, khi nào có hội chúng đông thì họ cảm thấy vui. Thế thì khi mà hội chúng an lạc hoặc là không ở bên quanh họ nữa thì họ sẽ cảm thấy buồn chán. Vì vậy cho nên ở đây trong cả hai người, người thích hội chúng và một người thích một kiểu ly, thì cả hai trường hợp này nó đều có cái khuynh hướng nằm ở trong cái khuynh hướng mà đức Phật dạy của bài học hiện nay, tức là nó về cái vấn đề hưởng dụng do tự tạo hay là do người khác tạo. Nhưng mà vì cái vấn đề này không có liên quan đến vấn đề dùng, tuy nhiên cái khuynh hướng là tự mình tạo lên và sống phải nhờ người khác tạo cho, thì nó vẫn có cái khuynh hướng liên hệ như vậy. Chúng ta xin được trả lời câu hỏi của thượng đế tâm như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Mà thưa tôi xin, nếu mà căn cứ lên những gì mà chúng ta vừa đề cập câu vừa rồi đó, thì bây giờ chúng ta nói về đối với người tu đó, thì mình hiểu rằng tất cả cái khuynh hướng hữu dục đó nó đều có bị ngọt, có nguy hiểm và sự sĩ kia hết. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nếu mà chúng ta nói rằng một người có khuynh hướng tự mình tạo ra hạnh phúc đó, nó vẫn có lợi hơn là mình lệ thuộc vào người khác, lệ thuộc vào đám đông. Thế là chúng ta nghĩ rằng nó cũng có vấn đề gì khác biệt, và chúng ta nghĩ khác biệt không? Ví dụ như có những người mà tự họ mang lại hạnh phúc cho họ thì họ có thể sống một mình, họ ít có lệ thuộc, ít có bao nhiêu hạnh phúc cho người khác. Còn người mà như lệ thuộc đám đông thì họ khó tu hơn. Thế thì họ nghĩ như vậy đúng không? Xin thỉnh ý kiến của tôi.
Chúng ta xin tân kính thưa quý vị quá mức chuẩn bị là đối với người mà họ chỉ thích có sự phúc cho tự tạo thì người đó có thể sống đơn độc một mình mà họ cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Còn nếu một người mà vì người khác khi mà có hội chúng thì họ mới có được cái sự hạnh phúc đó, thế thì đối với người này họ không thể nào có được một cái đời sống tự lập. Tuy nhiên ở đây chúng ta nói trên phương diện pháp phu, một khi một vị đã chứng được đạo quả như là ngài Sư Lô Thái Tử Nam thì cái trường hợp đó chúng ta không thể nói được. Một lần Đức Thế Tôn này sau khi người Đức Thế Tôn làm lễ cho đi cái thiên án xong thì nhà báo với các vị nhân tiền theo rằng Như Lai sẽ đi du hành, người các tiền theo phải sắp xếp để đi với Như Lai. Thì lúc bây giờ cái hội chúng tiền theo đều đi theo Đức Phật, chỉ phải đối với các hội trên Đức Phật là cho phép ở lại tại ra cho các hội này. Vì có những biến cố lúc đó các hội tiền theo một số thì không hiểu được các vị đấng mới mà luận với nhau ngày sẽ luôn khá về xuất gia mà ngài có chính bắt quý thù, ngài không thể đi xa quý thù được. Thì lý mới có nghĩa câu chuyện đó là bảo rằng đối với hai lô đức pháp là một vị đồng lậu không có vấn đề quý hiếm quý thù, nhưng mà tự nhiên anh lô đức pháp xin ở lại là nó có hai lý do. Nếu có thể giải thích cho các vị tiền theo nghe thì giải thích rõ. Thứ nhất là ở tại quê hương Nam, tức là Trung Lâm Tịnh Tài, trong thành ra cái lá vườn tăng. Nếu có các vị tiền theo đi hết, không có ăn nào ở tại quê lúc đó để khi vua bị biết ra hay dân chúng ở ra cái giá đi đến chùa không có bị ăn nào để mà tiết độ cho họ hướng dẫn cho họ tu tập. Cho nên như này thì luôn tâm vua sáng là tình nguyện ở lại chứ không phải là người chính mất của chúng. Thứ hai nữa là vì ở trong nghĩa phục hoàng gia có những người mà ngài luôn lúc sáng thì nghĩ rằng ngài phải tế độ để hiểu được để quay về Phật pháp, cho nên ngài muốn ở lại đây một thời gian để một ngày nào chúng con có phần sự đó. Thì ở đây phương tiện sau khi Đức Thế Tôn giải thích về chuyện tiền theo quan điểm ở đây trong ngoại lệ trong cái trường hợp một vị là chúng người Hà Nội, chúng ta chỉ nói đến hào khu chúng ta với vị mà họ thích tập lập, họ thích những gì mà họ tự lập tự làm nên thì người đó có thể không tự lập được. Nhưng mà nếu mà những người mà bị chính tất với họ chính đó, thì những người đó buông ra họ không thể không tự lập được, họ không có cảm thấy có gì vui được. Chứ tôi xin được tôi trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Thắng như vậy như mua được hay không?
Sau khi cái chuyện thì tôi thực sự bây giờ cũng rất nhiều thời gian suy nghĩ và bây giờ để chúng ta nghĩ và bây giờ thì xin được tiếp thời kinh thần từ đó phát động, không biết từ đó tăng các bạn ở trước mắt không để được từ đó thì trả lời cho câu hỏi của thầy. Thưa thầy,
con xin được
trả lời
câu
hỏi của thầy. Thưa thầy, con xin được trả lời câu hỏi của thầy. Thưa thầy, con xin được trả lời câu hỏi của thầy. Thưa để tốt quá, nói đang nghe, vấn đề trục lạc của đời sống, có người họ chứng kiến rằng mình hướng thương trục lạc, đó là khi cái khuyên hướng thối đoạn, khuyên hướng xa đoạn. Nhưng mà cũng có những người họ nói rằng những người hướng thư dục lạc là cũng do cái phước của họ, nếu họ không có phước thì họ không hướng thư dục lạc. Thì đó thì bà pháp đang nói gì, một người hướng thư dục lạc là do phước của họ hay là do cái sự phóng túng của họ ở cái tỉnh mình bà.
Hello, hello, quý vị nghe được không? Hello, hello, quý vị không? Hello, quý vị. Thì trong câu hỏi của chúng ta thì cái tự hưởng tự dục lạc là do phước của tất nghiệp hay là do tính tố? Nó phải do hai điều. Một cái người mà dụ như một hiện tại là họ phóng túng, hai là phước của họ thì cũng có. Bởi vì nếu mà nhìn vào cái quả hiện tại thì mình có của cải tài sản đó có phước, nhưng mà bây giờ mình muốn thụ hưởng, ví dụ gì nghe cái câu mà đúng tới đó mà cái Đức Phật thì nói đó, thì để nói kể lại cái bài kể mà xưa ta sống với nhớ không bố thí bao giờ tuy có nhiều tiền của chẳng làm chỗ cho nhờ ấy mà có nghĩa là những cái chàng thanh niên này đó có tiền của vàng bạc như vậy để dụ dỗ con gái người ta phá hoại đời con gái người ta dùng cái tiền của mình đó để bung ra để mua chuộc lòng người ta thì như vậy á là cái nghĩa là cái người này vừa có cái phước nhưng mà cũng có cái sự phóng túng với con đó nên họ thụ hưởng những việc này. Còn ví dụ như giờ mình mà thụ hưởng những việc này mà mình không phóng túng đó, ví dụ mình ở trong cái gia đình giàu sang cha mẹ mình cha mẹ mình muốn những cái người nấu ăn trong nhà họ nấu những món ngon hoặc là của mình ăn và mình ăn mình nếu mà ăn rồi biết được cái vật ngon nhưng mà mình không có phải đi cái tham ái thì đó là cái sự hưởng thọ cái phước không cho sự phóng túng bởi vì chúng ta thấy cái tạm thọ đó là cái quả hiện tại họ là hay họ bị hay họ khổ hay họ ưu nhưng mà từ họ sẽ duyên trái nếu mà đáng có thì chúng ta có thể nói là cái tâm người nó phóng túng như vậy thì ở chỗ này nếu mà nói cho người đời đó thì thực sự cái người mà không biết tu tập đó thì họ hưởng thụ điều là một phần do phóng túng của họ họ ăn mà họ ngon nhưng mà họ phải cái tâm tham họ mong là ngày mai những người này sẽ nói hoặc là họ nói gì đây sẽ nấu món ăn để cho họ ăn và thì họ có thể bị khởi cái tâm tham còn chỉ khi là những người tu họ hưởng những cái phước cho họ nhưng mà họ không phải là người hưởng phước nhưng mà không phải do cái sự phóng túng có nghĩa là họ cũng sanh ra là người họ cũng có người nấu của đồ ăn ngon để có áo quần đồ đẹp mặc khi mà họ biết tu thích thì có thể họ cần được tham ái còn nếu không thì họ có thể bị tham ái thì tham ái dẫn đến những cái sự mà hưởng thụ ra trí như vậy ví dụ những người họ tìm những cái thú vui trong túc thì kem ma tí cái thú vui trong tưởng dục lạc hoặc là nhiều cách nhiều kiểu hoặc là thú ăn uống mà nghĩa là tội lỗi cũng như là ăn uống như ăn ốc khỉ rồi ăn cái này cái nọ họ tạo tốn cái những cái gì ăn như vậy thì cái này là họ vừa đủ thụ hưởng và vừa cũng sống cái đó cũng là cái phước đó bởi thường thường chúng ta thấy là nếu một người mà không có phước mình có thể tâm ra những cái xứ sở đói khát hoặc là cái xứ sở nghèo nàn hoặc là tâm cho gian gia đình nghèo nàn không có của cải thì nhìn thấy là những người đó họ ăn uống rồi họ tìm được không ra một bữa ăn nữa thì có đâu mà thụ hưởng về cách kiểu hoặc nấu ăn về cách kiểu thành ra chúng ta thấy mình cứ nhìn vào như người lớn tất cả thì các vị lớn không có ai cho rồi từ ngược lại thì những cái vị mà như là ngày Thiên Quý Lý hay ngày Đế Ta thì những cái ngày lớn tất cả thì những cái vị đó thì có những cái vị cúng dường và những siêu tiên cúng dường những cái loại vật về siêu tiên y phục của siêu tiên như vậy thì nhìn vào hai cái đó thì thấy rằng cái người mà họ hưởng phước họ những cái người họ hưởng phước họ cũng thụ hưởng những cái dục lạc mà chúng ta thấy như Đức Phật nói là người cư sĩ chấp nhận dục lạc sống là dạy của Đức Phật dục lạc là những cái gì mà người cư sĩ thụ hưởng mà không có tội lỗi đó sống theo lời dạy của Đức Phật là cái nghĩa là người đó
Xin được hỏi thì đó rằng thì đó có còn nó chỉ không? Thì đó có nghe được không? Thì có lẽ thì đó có bằng không có phát triển nói. Xin được hỏi thì đó tự nhiên thì đó có nghe rõ không? Muốn xin thì đó tự nhiên trả lời cho cô một số lượng ghế chứ. Thì đó tự nhiên mình thấy khi hôm nay chúng ta bàn về cái sự hưởng thụ dục lạc của đời sống, có những người họ họ có những sự hưởng thụ rất là thô tháo nhưng mà nó không có nặng nề. Là ví dụ như họ rất là thích ăn một món gì đó, nhưng mà ngược lại có những người họ thích những cái hưởng thụ rất là nhẹ nhàng, nhưng mà điều đó nó lại ăn sâu vào trong tâm khảm họ. Ví dụ như họ rất là thích làm thơ, thì thích canh thơ, thì giữa một cái rất là sâu lắng, rất là nhẹ nhàng nhưng rất là nhan viết, mà một cái thì tuy rất thơ nhưng mà nó có ảnh hưởng nhiều, thì theo tôi bảo vì hai điều đó cái nào nó làm chiến lại cho sự tu tập nhiều hơn cái tôi thì sao?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Nam mô Tam Bảo Đại Thế Tôn Đức Phật. Các bạn, và cảm ơn cô lục quỳnh cùng đại chúng. Còn cái này đến là Đức Phật đã giúp học đến chúng ta cũng cái này đến sự cụ thể siêu từ ngày đến cùng học pháp tăng. Thì biết mình thành Đức Phật tử cùng chư tăng đang hiện diện thỉnh chào đến quý cô nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên cái nhìn mà người ta nói, ví dụ bây giờ chúng ta hưởng thụ hay là có dụng về cái cúi dục hay là có dụng về chúng ta hưởng thụ, trong cái chuyện gì là nó bao hàm đi. Một cái là chúng ta hưởng thụ một cách thô tháo, thì còn cách chúng ta hưởng thụ một cách nhẹ nhàng. Quả thật thì ở đây thì chúng ta thấy hưởng thụ một cách thô tháo thì nó thấy nó hơi bị phô, hơi bị căng thẳng một chút xíu. Nhưng điều quả thật thì cái đó nó cũng là một bất thiện, nó cũng là một cái mê chắc, cái đó là một cái tham chắc, nó tham ấy nó rất là nhẹ chứ không phải không. Nhưng ngược lại thấy nó rất là nhẹ nhưng nó siêu bồng, và cái siêu bồng này nó đi theo người tham ấy. Chúng ta thấy điều như thưởng ngoại là cái việc khi định nhiên ăn không uống gì là thưởng ngoại nghệ thuật, chúng ta cũng là hưởng thụ về nghệ thuật. Trên thưởng hay là thi hòa làm chuyển vân vân, tất cả mọi thứ đó quả thật tình cách cho cái đời sống, đời sống nó hưởng thụ nhẹ nhàng. So với hình thái tức là người ta hưởng thụ về rượu chè đáy bút rồi hút sắt thì nó là mạnh này. Nhưng quả thật thì chúng ta thấy cái nào nó cũng phải nguy hiểm, và cái nhẹ nhàng đó không chừng nó là một cái, nó là một cái cảm giác mà để người ta phiêu bồng, cảm giác phiêu bồng ở đây tức là bay bổng. Cũng như thí dụ bây giờ có nhiều người ta cho cái nghệ thuật á, nhiều người không biết gì đâu thì người ta không cảm thấy nó đá cái đầu, nó khoái cái tâm hồn. Nhưng còn nhiều người, người ta có thể đọc được chút, đọc được cái bức tranh này, người ta nói cái gì, người ta nói về cái gì. Thì người ta hiểu một những ký tự, những ký hiệu gì đó người ta hiểu, hoặc người ta làm dấu người ta hiểu vân vân. Thì cái đó thì chúng ta cho nó là nhẹ, nhưng quả thật thì như này cũng là cái thái rất là lớn. Một cái thái nó cấp cao, một cái thái nó cấp thấp. Giữa cấp thấp và cấp cao đó chẳng qua là đó giờ cho chúng ta có sự phân biệt, chúng ta cũng có sự phân lượng đến trên tinh thần ăn thua cho tâm của người đó. Thấy nếu mà chúng ta thấy nó nhẹ như đường mà nó như thun như đó, nó như là đĩa như vậy bấm hoài không rớt. Còn một cái người ta nói thí dụ như tỉnh cùng với yêu thương thì nó sẽ bao kết thúc như đường mà coi như phiêu bồng, coi như là có bất mở thì nó sẽ tồn tại. khổ như thế nào, nó sẽ là cái khổ, cái nào cũng khổ vậy. Và cái khổ, ví dụ như họ thì sẽ được một cái thân và cái thấp và cái hai cái tầm thường một cái nó cấp độ nó nâng cao hơn. Thì giữa hai cái đó, cái khổ của cái nâng cao nó cũng là cái thái khổ trong cái thái đó, và cái khổ của cái tầm thấp thì nó cũng có cái khổ đó. Bởi vì chính con người mình giờ thấy là nhận thấy là như do cái tâm tính của họ nó thích như vậy. Ví dụ một người người ta đam mê về cái sắc đẹp thì chúng ta thấy cảm thấy người này sao mà nó ham sắc quá. Nhưng đừng nói có nhiều người mà ta không ham sắc, người ta muốn nghe một cái tiếng nói mà coi như là trầm bổng du dương nhẹ nhàng với đầy đủ những cái âm thanh cái tiết điệu, thì người ta cảm thấy nó vừa lòng. Văn văn trở thành mùi hương cũng vậy, sức khỏe cũng vậy. Thì phải nói rằng là rất là phân biệt. Nếu mà phân kỳ trong cái sự dính mắt thì cái sự tai hại, mỗi cái đó có một cái tai hại riêng của nó. Ví dụ cái tai hại là chúng ta thấy cái tai hại lúc mà ở một cái tầm mà ví dụ như là nó hưởng thụ một cái tầm thường, thì cái tai hại nó chính là nó tạo cho một động lực rất là lớn, nó tạo ra một cái sự nguy hiểm cho cái động lực để nó làm cái quả dị thuật, kết quả của dị thuật. Nhưng ngược lại, cái dính mắt nhẹ nhàng này nó lại là khó xóa, khó bông, và nó cứ theo ta, dẫn ta đi ở nơi này nơi kia. Ví dụ như quý vị biết có thể những cái sở thích chúng ta cho nó nhẹ nhàng đi, nhưng dính mắt nó theo ta từ này tiếp kia không chung chuyện đơn giản đâu. Ví dụ bây giờ những người chẳng hạn, những người đời cái sớm thì đi theo đường cái sát sớm, những người có cái tài, có cái biện tài, có một cái người có một cái khả năng, có một cái nghệ thuật nào đó, thì nó sẽ là cái thói quen của nghệ thuật đó. Cho nên như vậy sao nó thích chơi, nó làm nghệ thuật, nó là một họa sĩ thì nó vẽ. Và có những đứa bé khi nó cầm được cái bút vẽ thì nó rất là sao cát, nó lại là. Và chúng ta biết là thường thường để tìm ra những cái đứa trẻ nó có cái tâm mê, thì nó có cái sở thích của nó, thì nó có khả năng của nó là như vậy. Thì quả thực người ta hiểu biết, nếu mà hiểu biết trên cái tinh thần nhiệt quả, trên cái tinh thần của ái tầm lương, ái tiền liên, thì nó vốn là ngủ ngầm với nó, đưa nó tới cho nó biết liền. Nó quen như đã quen nhau từng thử nào rồi, thì nó tự động với nó mở, nó nắm nó bật hết. Thì hay chúng ta thấy hoàn toàn là do chính mình có bị dính mắt ở một cấp độ, tức là nói hay là dài, xa hay là gần. Mà cái xa đó, những điều mà nó dài lắm, nó khó có cắt được. Còn nhiều khi cái ấy mạnh mẽ, những điều một khi nó bỏ xuống có thể bỏ xuống ngay. Chứ không phải là chúng ta nói muốn làm cái hưởng thụ cái tầm thường. Thì chúng ta thấy nó là như vậy đó. Bây giờ mình thấy một người ăn ngốn ngáo, ăn phải nói là nó hơi mất cái thực khắc một chút xíu, thì chúng ta đánh giá của người này cho thấy có hành động nói nó tồi tệ quá, thiếu cái đạo đức, thiếu cái văn hóa, nó thiếu cái thực khắc. Thì chúng ta có như vậy, như vậy mà có một chút xíu thời gian đó. Còn cái người kia ăn rất là chậm, ăn từ từ, thưởng thức từ từ, thì cái thưởng thức từ từ đó, nếu như nói về cái tâm tham thì nó kéo rất là dài. Và cái ngon đó, cái ngon của một cái gì đó, một cái quán tính nó dài. Còn khi nó thắng gấp, cái chạy nhanh nó thắng gấp, thì chúng ta sẽ thấy nguy hiểm như được vào quả thực tiền. Nó thì nó kéo dài vậy à, như vậy. Thì đứng trên tinh thần Phật Pháp thì cái đó là cái nguy hiểm đó. Cái đó chính là cái nguy hiểm đó. Bởi cho nên nhiều khi là đấu tranh cái hiệu quả hay đấu tranh một cái tinh thần của cái lý sự đó thì nó rất là nhiều khi chứ mà chúng ta đấu tranh một cách tích cực do tâm của người đó có thể bỏ ra được hay không, có thể buông ra được hay không, có thể chấm dứt được hay không. Chúng ta thấy thường thường thì nó nhẹ nhàng như là nó khó dứt, nó bay bổng, nó đu đưa và nó du dương, thấy nó vậy đó. Chúng ta thấy nó góc độ như vậy, nó nhiều quá thật, nó rất là nguy hiểm. cái mặt mình vẫn được cái nhìn của chính con thì đi cái tập thường thường thì nó nguy hiểm, nó đã là nguy hiểm và nó đã là nó đã không sự tệ hại nhưng nó cũng dễ động. Còn cái mà tiêu nhẹ như đường nó dài nó lâu thì đó nó lại càng tạo cho cái sinh thủ, tạo cho cái ái hủ nó về sau nó đi theo cho chính chúng ta. Phật kiếp này cũng như Phật kiếp tái sinh thì không có đồ điều sinh thực bày như vậy. Nếu có điều cần được tốt thì kinh tinh thần như này làm một bức thầy nhé.
Sau khi cái chuyện thực tập thực hiện tiếp theo thì xin được thử đề bị khó tính đề bị khó tính không chỉ biết là đề bị khó tính có nghe được không đề bị khó tính đi chúng ta nói như vậy là như tôi nói là tề cha mẹ sinh con là tề sinh tấm mà chứ không nói được cái tấm ý mỗi người nó cũng là do cái gì đó của quá khứ, cái gì đó của tiền nghiệp, cái gì đó là của khi mình chú mới sinh rồi đó, nó đã có những cái ảnh hưởng như vậy rồi. Thì ở đây chúng ta nói qua cái khuynh hướng hưởng dục đó, thì mình thiết nghĩ rằng mình chúng ta có thể sửa được không? Ví dụ như một người họ sống lúc nào cũng cần có người này người kia bên chung quanh. Họ nếu họ đi vào rừng sống một mình một trường sống mình họ cảm thấy buồn. Cho nên chúng ta nghĩ rằng cái khả năng mà người có thể thay đổi chính mình có nhiều không? Xin định đi được cách thức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin hành kính tánh lễ đến sư phụ Từ Siêu. Chúng tôi tặng chúng tôi cây quy chúng tôi bạch đăng để đức minh hoàng cùng mời chư tôn bạch tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều rõ kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, ở ngoài dân gian hoặc là ở ngoài đời thì người ta có rất là nhiều câu, ví dụ như là cha mẹ sinh con mà chờ sinh tấm, hoặc là cha ăn mặn con khát nước, rồi gian sơn dễ đổi bản tánh khó giờ. Thì đối với một người mà không có học Phật, người không có tu ở trong Phật giáo, hoặc là đối với một người mà không có cái kiến thức về lời dạy của Đức Phật, hầu như là người ta cho những câu nói này là bất hủ, mà người ta cho những cái câu danh ngôn hoặc là những câu nói này là bất hủ, có nghĩa là bất di bất dịch, là không có thay đổi, không bao giờ đổi được. Nhưng mà đối với một người mà có am hiểu về giáo lý, là hiểu về cái lời dạy Đức Phật và đã thấy được cái lợi ích là khi mà thực hành cái lời dạy Đức Phật, thì cái người này sẽ thay đổi được toàn bộ. Ở đây chúng tôi thấy rằng y như là mình có thể ý rằng là chuyển bại thành thắng, có nghĩa là mình thay đổi toàn bộ cái cuộc đời mình được nói như vậy. Chứ không phải rằng từ ở đây thì quý vị thấy rằng cái trước tiên là chúng tôi muốn khẳng định rằng là chúng ta sẽ thay đổi được hết toàn bộ những gì mà xưa giờ chúng ta đang bị chấp chặt, hoặc là chúng ta đang sợ đến một lúc chúng ta đang sợ chúng ta không thay đổi được. Thì ở đây thì chúng tôi khẳng định rằng là chúng ta sẽ thay đổi được hết luôn cả cái câu nói mà gian sơn dễ đổi bản tánh khó giờ người thì kia đó, gian sơn dễ giờ bản tánh khó đổi gì đó, luôn cả cái câu đó thì quý vị thấy rằng một người mà tu đúng cái lời Đức Phật dạy, nghe đúng chánh pháp thì cái người này sẽ thay đổi toàn bộ hết. Còn nói về những cái lời nói ở ngoài nhân gian, ở ngoài đời người ta nói những cái điều đó, chúng ta chỉ nhìn sơ là chúng ta biết rằng là nó không có đúng. Mà ví dụ như là mình nói rằng là cha ăn mặn rồi con hát nước, làm cái điều đó nó không đúng, cái điều đó nó không đúng. Tại sao vậy? Ai làm gì mà nó chịu?
chứ không thể nào mà cha nào mà bắt con chịu hết. Đó. Chỉ có một cái điều gì là ngay ở trong hiện tại chúng ta bị cộng nghiệp chung. Là có nghĩa là ví dụ như vì thế này, có nhiều khi gia đình chúng ta có một người đó làm cái gì xấu đó, là làm cái gì xấu á, thì ở trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Mà cái đó là cái chuyện bị ảnh hưởng là bị cộng nghiệp không, chứ không thể nào mà người cha nào mà bắt cái người con chịu. À, hoặc là ví dụ như là quý vị thấy này, nói là cha mẹ sinh con mà trời tâm tánh thì cái đó cũng không muốn, là không có ông trời nào mà sanh ra cái tánh mình hết, là chỉ có cái gì quý vị, chỉ có cái nghiệp của mình, là cái nghiệp của mình nó sanh ra cái tánh của mình thôi. Cũng như quý vị thấy rằng có những người có những cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị nghe, cái người vợ nhỏ cứ nói cái người vợ lớn nói xấu đặt điều đồ gì kia hết, nhưng mà nhằm cái người vợ lớn thì đâu, thì lại là một người phụ nữ có đức hạnh, có đức độ, thành ra đó nó cho cái quả, chứ cho cái quả là cái người vợ nhỏ ưa nói xấu cái người vợ lớn, thành ra ở trong đời sau cái người vợ nhỏ sanh ra thành một cái người phụ nữ khác, mà luôn luôn lúc nào cũng cái lời nói ra nó không có trọng lượng, có nghĩa là không được mọi người chú ý lắm. Rồi cái điều thứ hai nữa là cái người này là luôn luôn lúc nào cũng bị mọi người chuồng bỏ, ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng vậy. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng cái tánh hoặc là những cái gì mà cái người đó đang gánh chịu không phải là trời sanh, mà là do cái nghiệp của cái vị đó sanh ra, nên cái vị đó sẽ phải chịu những cái hoàn cảnh nó khổ. Còn bây giờ thì nếu mà chúng ta biết được cái điều đó rồi đó, thì mình trở lại với cái câu thảo luận này, thì như lúc đầu chúng tôi đã khẳng định quý vị, đời sống của chúng ta đều thay đổi được hết. Là quý vị thấy rằng đối với những ăn cuối mà nắng đã làm rất là nhiều cái chuyện ác nhân hung bạo, nhưng mà khi mà gặp Đức Phật, ngài liền bỏ đau bỏ trượng để mà nghe cái lời của Đức Phật thuyết giảng và chứng đắc được đạo quả tu đạo hoàn. Rất là nhiều cái việc, rất là nhiều, ví dụ như vị thấy rằng mấy trăm tên cốt khi mà gặp cái vị sa di đó, đã dùng dao dùng kiếm để mà chém cái vị sa di đó, nhưng mà hãy mà đưa gần tới người của cái vị thánh sa di đó thì đau liền gãy. Thành ra những người này người ta đã bỏ đau bỏ trượng để mà quy y Tam Bảo, để mà nghe cái sự thuyết giảng của một vị sa di 7 tuổi như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là mình thay đổi toàn bộ hết. Hoặc là quý vị thấy rằng như cái câu chuyện của một cái người mà thường xuyên mua những cái đó hoa để mà đem đến cho nhà vua, thì quý vị thấy rằng mỗi ngày đều có cái sự ăn lờ tiền bạc, nhưng mà khi nghe cái lời của Đức Phật giảng dạy rồi, thì cái vị đó đã từ bỏ những cái thói quen mà ăn cái tiền lờ ở trong mỗi buổi sáng mình đi mua qua. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta thấy được cái lợi ích và cái sự tai hại, thì tự nhiên chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn những cái gì mà chúng ta đã từng sai từ hồi trước đến giờ. Chỉ có sợ một cái điều đó là chúng ta không có hiểu được, hoặc là chúng ta không có một cái lời dạy nào đó để mà chúng ta nương tựa, vào cái lời dạy đó, thành ra chúng ta không có thay đổi được. Và một cái điều quan trọng nữa đó là chỉ sợ rằng là cái trí của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta nó không có đến đó, thành ra chúng ta rất là khó để mà thay đổi cái cuộc đời của chúng ta, hoặc là chúng ta rất là khó để mà mình bỏ đi những cái thói quen ngày xưa. Quý vị thấy rằng mình coi lại ở trong kinh điển, hoặc là chúng ta coi lại những cái cuộc đời của những cái bậc vĩ nhân, hoặc là những cái cuộc đời của những người nổi tiếng, thì ai cũng vậy, ai cũng có từ cái hoàn cảnh khổ rồi thoát khỏi cái hoàn cảnh khổ, rồi ai cũng có một cái thời gian họ lầm lỗi, rồi họ từ bỏ những cái lỗi lầm đó để mà họ vượt lên khỏi cái những cái khổ, từ vượt lên khỏi những cái sự lỗi lầm đó để mà họ tiến thân ở trong cái đời sống. Cái điều này nó không phải là chúng ta chỉ có nhìn thấy ở trong kinh điển vì chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài cái cuộc đời nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều cái mảnh đời tại trước kia người ta đã từng phạm tội, hoặc là trước kia người ta đã từng làm một cái điều gì đó nó xấu xa. Nhưng mà khi mà người ta hiểu ra được, hoặc là người ta tỉnh ngộ lại được thì người ta đã dừng lại. Mà người ta đã dừng những cái nghiệp bất thiện nó lại, và người ta đã bắt đầu làm một cái cuộc đời mới vân vân, để mà người ta tiến thân hơn. Thì chính cái những cái điều đó, là những cái tấm gương đó, hoặc là những cái con người đó, thì nó đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng là ở trong cái cuộc đời này là mình thay đổi được hết rồi. Trong bất cứ một cái chuyện gì cũng vậy, nếu mà cái tâm của chúng ta mà quyết chí, chúng ta trì trí, có nghĩa là chúng ta gìn giữ cái ước muốn, hoặc là chúng ta gìn giữ cái chúng ta duy trì được cái nguyện vọng của chúng ta, thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn thành, có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi là nó tốt đẹp nhiều hơn. Thành ra ở trong cái câu này đó, thì con muốn nói rằng là dù cho cái tánh hay là cái tập mà của một cái chúng sanh nào đó, hoặc là cái khuynh hướng gì đó, nếu mà chúng sanh này có ba cái điều kiện, có nghĩa là chúng sanh này hiểu biết được là cái lợi và cái hại, rồi cái chúng sanh này tìm được cái con người để mà mình noi theo, rồi tìm được cái lời dạy, cái cách để mà mình noi theo đó, thì nếu mà mình có đầy đủ cái điều kiện này, thì những chúng sanh đó dù cho có cái tật xấu hoặc là cái tinh hướng xấu gì đi nữa, nhưng mà có được đầy đủ những cái điều kiện này, thì cái chúng sanh này dễ dàng thay đổi được cái hoàn cảnh của mình một cách rất là vẹn toàn ở trong cái sự thay đổi của người đó. Thành ra đó, chính những chỗ này mà chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà học ở trong Phật giáo mà nói rằng là gian sơn dễ giờ dễ tập mà bản tánh khó đổi, thì cái điều đó nó không có đúng, nó không có giống như cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra nó ở trong cái câu này thì theo như ý của chúng con thì chúng con thấy rằng là nếu mà mình có cái sự quyết tâm, có cái sự mà hiểu biết, đúng không, thì chúng ta sẽ thay đổi được hết, nhất là chúng ta sẽ chuyển bại thành thắng một cách tốt đẹp. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu hảo lượng của Thượng Thọ đã nêu. Bây giờ con xin hãy Thượng Thọ trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Cái bệnh chi của Đức Phật thưa quý Phật tử, nếu mà chúng ta đọc vào những cái kinh từ Tam Tạng thì chúng ta thấy được rằng Đức Phật lại có nhiều cái soi sáng cho chúng ta về phương diện chiều sâu. Cái gì nhận biết cái gì xảy ra ở mỗi con người, cái gì là cái bản chất, cái gì là cái khuynh hướng của nội tâm, và càng hiểu được điều đó thì chúng ta càng nhận rõ hơn cái gì thích hợp với mình. Sanh sau thời Đức Phật thì chúng ta không có được gì cái gì tốt đẹp gặp Đức Phật, để Đức Phật này chỉ điểm cho chúng ta biết cái gì là cái căn cơ thực sự của mình. Mà bây giờ chúng ta tu tập thì phần lớn chúng ta phải dần dần nhận ra. Mà hôm ngày hôm nay giúp cho chúng ta nhận ra được nhiều điều về bản thân của mình. Thế đó là và quý vị còn hiểu theo quý vị. Thế bây giờ thì thực sự là có nghĩa là tìm cái bản thân. Tại sao khi đọc bản thân chúng ta sẽ trở lại với quý vị? Dạ. Nó là một lần nữa, nó một phần này, nó một phần thứ nữa. Cái này thì tăng đi, chúng ta ủy thiện hữu thí thức kỹ đi. Thì sau đây là phần bản thân. Cái này là phần hệ nhân.
Hội nghị an ninh hiệp ước tại Việt Nam được mệt hủy bỏ bài tham luận về bình đẳng giới trong tăng đoàn Phật giáo của thượng tọa Atchison. Hoa Kỳ ngày 10 tháng 6 năm 2016, giáo sư Daniel Fisher đánh cắp các nguồn tin và ý kiến về việc hủy bỏ độc lập việc trình bày bài tham luận về bình đẳng giới trong tăng đoàn của thượng tọa Phan. Lẽ ra, thượng tọa trình bày bài tham luận này là buổi lễ giây phút lần thứ 11 tại Việt Nam tháng rồi. Buổi hội thảo được tổ chức như một cách để chia sẻ những quan điểm Phật giáo đối với việc thành tựu các chỉ tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Theo Hội đồng Phật giáo Úc Tre, bài tham luận của thượng tọa Trump nhằm hỗ trợ cho mục tiêu thứ ba trong những mục tiêu này là giới thiệu trường hợp điển hình của việc xuất gia cụ thực giới cho phụ nữ trong truyền thống Phật giáo phương thủy, minh chứng bằng những trích dẫn từ luật cạn. Bài tham luận đã được chấp thuận để mang tổ chức vào tháng 2 cùng lúc với thư mời chính thức thỉnh thượng tọa Trump trình bày bài viết đó. Ngày đến Việt Nam đã tham dự buổi hội nghị và được thông báo bài tham luận bị hủy bỏ chỉ một ngày trước khi bài tham luận được trình bày. Giáo sư Fisher liên hệ đến những lời bình của trang Washington mới, trong đó thượng tọa Trump cho biết tôi bị thượng tọa thất nghiệp từ cho biết phía Việt Nam ủng hộ bài viết của tôi, nhưng những hội viên phái trên ban tổ chức đã từ chối. Hai ngày sau, tôi được một vị sư thích ra, thượng tọa Thamma Prasada cho biết phía Việt Nam đã hủy bỏ ý kiến trước đây có vẻ hợp lý hơn. Lời bình trong trang ba xem nói trên đây có thể được xem là lời giải thích, nhất là đối với quan hệ của thượng tọa Trump đối với hệ phái Ascensa của Thái. Tháng 10 năm 2009 là bước ngoặt cho mối quan hệ của ngài với một nhóm của tăng đoàn Thái sau khi ngài xuất gia cho bốn phụ nữ và ngài đã phải ngưng làm hội viên của hệ thống tu viện Pháp Thọc Thông. Bản tin đến đây vừa là chấm dứt nên một lúc đầy con cũng tỉnh xin trở lại xin đi hành cần trở lại. Xin lỗi truyền thông đức phần này thì sau đây là phần bản tin về tin tức bài học hà Phật giáo giữa hội Phật giáo Việt Nam thống nhất 2014. Bài học hà một sinh viên khoa học toán trao đổi sức phổ biến tại nhiều quốc gia Âu Mỹ. Tận dụng kỳ nghỉ hè thì ta tổ chức một cuộc họp mặt trong nhiều ngày để học một số môn hoặc kỹ năng nào đó như chụp ảnh, dạ hoài, vân vân. Ở tại Hoa Kỳ, chương trình này thường được tổ chức bởi những tôn giáo hay đại học cộng đồng. Rất nhiều người nghe từ đại học thấy dị ứng và nghĩ rằng là chương trình giảng dạy chuyên ngành rất cao. Thực ra, chương trình học ở đây chỉ cho tinh thần tự học với sự giúp đỡ của những giảng sư thay vì sự giảng dạy trường lớp có tính nhồi nhét. Chính vì thế, người ta nghĩ rằng cần phải có bằng cấp hay trình độ nào đó học kém qua ai khi bạn là người thực hành. Bạn không phải có bằng chứng tài để học hỏi sở thích đó. Tuy nhiên, cần có một trình độ nào đó để dễ tiếp cận với giáo lý của Đạo Phật trên vấn đề giác ngộ bản thân và cứu khổ người đồng loại. hoặc tiếp cận với các kỹ năng hiện đại của thế giới trên phương diện truyền tải, văn pháp hay trao truyền kiến thức về văn hóa, xã hội, lịch sử, khoa học, vân vân. Những môn học gần có những gì tất nhiên đa cho Phật giáo không thể thiếu Phật pháp, đặc biệt trong sinh hoạt của giáo hội Phật giáo Việt Nam có nước. Mọi người có cơ hội tìm hiểu để hay truyền tấm giáo lý bắt phần và làm tâm. Bên cạnh việc học là việc tu, chương trình thiền tập giới thiệu một số phương thức tu học thiền quán. Giáo hội cũng tạo cơ hội cho người tham dự tìm hiểu về giáo hội Phật giáo Việt Nam có nước qua chủ trương, cơ cấu tổ chức, lịch sử giáo hội, các nhân vật tiêu biểu và các cuộc lễ trừ quốc nạn phát nạn. Truyền thông và lãnh đạo quốc tế là một ngành được chú trọng trong sinh hoạt giáo hội. Những hướng dẫn mang tính thực hành cụ thể giúp học viên có cơ hội làm nghe và thực tập. Nghi lễ là một lĩnh vực cần sự hiểu biết và áp dụng thích hợp. Nghi thức cả hai truyền thống nam và bắc tông đều được hướng dẫn. Một số những kỹ năng như điều hành một tổ chức bất thuận lợi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sinh hoạt gia đình Phật tử, những gì người muốn đi tu cần biết, hành hương, tổ chức lễ hội cũng là một phần của chương trình diễn ra. Điều kiện nhà học ra sao, ai cũng có thể tham dự, quan trọng là bạn cảm thấy thích thú và muốn tìm hiểu. Tiện như ăn ở, sinh hoạt thế nào? Chùa Pháp Luân tại thành phố Boston, tiểu bang Texas có giảng đường, chánh điện, thư viện và chỗ cư trú cho 65 học viên, số còn lại có thể ở tại khách sạn. Thư viện tham khảo gồm có những gì? 13 ngày nghỉ trong thư viện chùa tổ kinh bước sát Essay to Insight, 2.000 e-book tiếng Việt, 25 văn kiện quan trọng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Về phía ra sao, 250 một kim mỗi người cho trọn tuần lễ. Đại học Đà Thực Yếu tổ chức lúc nào, ở đâu? Thời gian từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 tới ngày 6 tháng 7 2014. Địa điểm chùa Pháp Luân, số 1391 South Park, Park Hastings, Tám Sát 770-45 USA. Quý nhân bằng cách nào, xin vào trang web. Đức về, lấy mẫu đơn điền nhà, gửi về địa chỉ chùa Pháp Luân. Chương trình diễn dạy gồm có giáo lý bất tâm, pháp môn tịnh độ, thể hiện đại bi tâm hay bồ tát hạnh, con đường nhập thế hay kinh duy mật hạnh, tư tưởng bát nhã hay tứ thân, pháp môn lớn ngộ hay pháp bảo đạo kinh, giáo lý nam tông, kinh Sa Lama hay kinh luân tự do tư tưởng, kinh chuyển pháp luân hay tinh thần thực tiễn, kinh giáo điều các tường hay thành quốc chân thật, kinh tứ niệm xứ hay sống tỉnh thức, kinh căn bản pháp môn hay ý chí giải thoát, thiền tập từ bi nhóm luyện hơi thở luyện hơi nghi kinh hành quán tử. Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến hiện đại, những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hướng chung giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cơ cấu tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các doanh nghiệp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và thoát nạn, truyền thông và vận động quốc tế, vận động kinh nghiệm qua truyền thông, vận động quốc tế qua các trung tâm nghị lực thế giới, quốc hội, chính phủ, liên hiệp quốc, việc thực ăn việc các thực hiện và trong sinh hoạt Phật giáo, liên lạc qua internet, hướng dẫn các chương trình vi tính cần thiết, thiết lập các trang nhà, Twitter, Facebook, Viber, vân vân. Nghi lễ Phật giáo sử dụng chuông mõ, thờ phượng và lễ bái tán tụng, kinh văn các khóa lễ, học kinh phạn ngữ, kỹ năng sinh hoạt. Điều hành là tổ chức bất thuận lợi Grand Rapids Orange tại Hoa Kỳ, sinh hoạt gia đình Phật tử, tổ chức một đại lễ tại chùa để trở thành một tu sĩ Phật giáo, hành hương, quan hệ, tổ chức một tờ báo và viết báo, sinh hoạt quan hệ. Hết năm, nó mỏi các bà trẻ và các quân trưởng thường đoàn sinh gia đình Phật tử tham dự tân đạo và các học viên tham dự năm học thứ hai năm 2012, trước kia trở về tham dự khóa học mới. Bà tin về Đại học Hà Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì thống nhất 2014 được tổ chức tại chùa Pháp Luân và Lạc Sơn. Xin lời cô, xin lời tư chú lên kết thúc phần của bạn. Xin lời.
ค่ะทุกค่ะทุกเวรพายคือถึงต่อยหนังไว้ที่ไปเยอะนั้นที่พวกจริงจริงไหมคงกับเราจำตายได้จนหอหื้อให้เลยเจ้าคงจนสำเร็จได้เชื่อสาธุความไทยกองตำยือแท้หมาใหญ่จุ้งจงรุ่มขอบคุณที่tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư hương viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là phụ sự thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện khắp bậc thụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Ta Giá. Xin mời Lộc Quỳnh để kinh nhận. Thank you. Thường lệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.